Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức làm cha hợp pháp của Thánh Giuse và đã đi tới kết luận thánh nhân là cha hợp pháp của Đức Giêsu theo quan niệm của Kinh Thánh và tập tục Do Thái. Tuy thánh nhân không phải là người sinh ra Đức Giêsu, tức là cha theo nghĩa sinh vật lý. Khoa phân tâm học có thể giúp chúng ta hiểu sự kiện này khi phân biệt hai ý niệm cha với người sinh ra. Khi tinh trùng của một người nam vào trong trứng của một người nữ khiến thụ thai, thì người nam đó là người sinh ra mầm sống mới trên bình diện sinh vật lý. Còn ý niệm cha thì rộng rãi hơn và không hẳn phải là người sinh ra đứa con trong nghĩa sinh vật lý. Thánh Giuse đã là cha nhưng vượt ngoài tình yêu tính dục thịt xác. Đây là điều được hai thánh sử Matthew và Luca trình bày trong phúc âm khi miêu tả hai giai đoạn trong hôn nhân Do Thái. Giai đoạn đính hôn khiến cho Đức Maria trở thành người vợ hứa hôn của Thánh Giuse và đám cưới hay việc đưa cô dâu về nhà chồng. Thánh Giuse thực thi các cử chỉ theo thói quen thời đó là đồng ý tiếp nhận Đức Maria vào nhà mình như là vợ và bắt đầu sống một cuộc đời chung sống đồng trinh với Đức Maria. Thật thế, đây là một hôn nhân được sống trong sự đồng trinh của một sự hiệp thông cuộc sống, bao hàm một tình yêu sâu thẳm nhưng không hướng tới tính dục và việc sinh con cái. Đó là một sự phối ngẫu mới mẻ, diễn tả trước điều kiện thời cánh chung như lời Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ sau này. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Nhiệm vụ của kiểu sống đó lại càng thời sự hơn bao giờ hết trong thế giới ngày nay. Tính cách đồng trinh trong hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria chẳng hạn còn duy trì ý nghĩa thanh tẩy của nó và đồng thời là mực thước trong một thế giới trong đó các đòi buộc tính dục được đề cao tới độ khiến cho người ta quên đi sự đòi buộc nòng cốt hơn của một sự hiệp thông tinh thần và con tim trong hôn nhân. Nhưng tất cả là để phục vụ mầu nhiệm nhập thể và chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Kitô là lý do cuối cùng của hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Hôn nhân ấy có tính cách lựa chọn đồng trinh vì Chúa Kitô và vì nước trời. Và cũng chính vì thế, cuộc sống của Thánh Giuse là một cuộc sống theo tiết nhịp của Thiên Chúa. Thánh nhân trở thành mẫu gương của giáo hội trong thái độ phục vụ khiêm tốn lu mờ để cho vinh quang Chúa Kitô được tỏ rạng trước thế giới. Học giả Các Bác đã nhấn mạnh thái quá sự đối chọi giữa Thánh Giuse và Đức Maria, làm như thể Đức Maria đã không xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, và ông đã giảm thiểu tối đa chức làm mẹ của Đức Maria trong triều kích giáo hội học. Nhưng suy tư của ông lấy Thánh Giuse làm mẫu gương cho giáo hội Roma trong việc phục vụ khiêm tốn có thể là một điểm gặp gỡ đại kết rất ý nghĩa. Nơi Thánh Giuse, như được miêu tả trong phúc âm, không hề có yêu sách quyền bính nào, mà chỉ là quyền bính gia đình, bao gồm việc phục vụ và đôi khi bị bó buộc phải chạy trốn trước bạo lực khát máu của vua Herode. Ngoài ra nghề nghiệp thợ mộc khiêm tốn của thánh nhân sống trong một làng quê bé nhỏ tăm tối miền Galilea lôi cuốn thánh nhân vào trong vòng sự khinh bỉ của các vùng chung quanh và nó khiến cho giới thợ thuyền và những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội có thể dễ dàng đến với thánh nhân. Trong cuộc sống dương thế của mình, xem ra Thánh Giuse chìm đắm trong sự thờ lạy Thiên Chúa là đấng thánh nhân hoàn toàn tín thác. Đồng thời thánh nhân cũng dấn thân trong công việc tay chân lao nhọc thường ngày. Người quả thật là mẫu gương của lòng tin lồng khung trong màu xám nhàm chán của cuộc sống thường ngày, luôn sẵn sàng đi theo lộ trình của Thiên Chúa, cả khi có phải gặp các khó khăn trở ngại tại Bethlehem hay lưu đày bên Ai Cập, hoặc các dịp hành hương dự lễ tại Jerusalem và trở về sống đời dốc đổ chính mình tại Nazareth đi nữa. Các Kitô hữu ngày nay cần đến nền tu đức này của Thánh Giuse hơn bao giờ hết. Biết sống tràn đầy, tin yêu phó thác trong mọi hoàn cảnh. Sống theo tinh thần đó của Thánh Giuse là cách thức đầu tiên để canh tân việc tôn sùng thánh nhân. Thực ra dọc dài các thế kỷ có nhiều kiểu tôn sùng cha thánh Giuse, như sùng kính bảy sự thương khó và bảy sự vui mừng của thánh Giuse, tôn sùng thánh nhân liên lỉ trường kỳ, chiếc áo choàng của thánh Giuse, dành tháng ba và mọi thứ tư hàng tuần để kính thánh Giuse, các kinh cầu, các lời nguyện, các tuần cửu nhật kính thánh Giuse, vân vân. Kitô hữu ngày nay bị cám dỗ chống lại các lời kinh kính thánh Giuse vì coi các kinh ấy là gánh nặng và cho đó là khuynh hướng duy sùng mộ, khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Tuy nhiên có hai nhiệm vụ diễn tả thái độ có trách nhiệm trong việc tôn sùng thánh Giuse. Thứ nhất là việc nội tâm hóa và duy trì thế quân bình. Thứ hai là canh tân và có óc sáng tạo. Trong số 51 Hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Trung Vatican II đề cập đến việc tôn kính các thánh và khích lệ các vị hữu trách dạy cho tín hữu biết rằng việc tôn sùng các thánh đích thực không hệ tại nhiều ở những việc bề ngoài, cho bằng ở cường độ tình yêu tích cực của chúng ta. Tình yêu ấy giúp chúng ta tìm thấy một mẫu gương trong khi gặp gỡ các ngài, được thông hiệp qua việc kết hợp với các ngài và được các ngài cầu bầu trợ giúp để đem lại nhiều ích lợi cho giáo hội và cho chúng ta. Áp dụng vào việc sùng kính cha thánh Giuse, hơn là gom góp chồng chất các lời cầu nguyện, cần phải ưa thích lòng yêu mến sâu đậm đối với người trong bối cảnh sự hiệp thông, kính mến và tin tưởng. Chỉ có thể thực hiện được tương quan cá nhân ấy khi ý thức liên hệ với thế giới của các thánh không bị èo ọt đi, và cùng với các thái độ noi gương bắt chước cổ điển và các lời cầu truyền thống là sự quân bình cần thiết. Nếu thánh Giuse chỉ duy nhất là vị thánh tín hữu khẩn cầu vì người cầu bầu cho được ơn thánh cứu độ, thì tín hữu có nguy cơ giảm thiểu gương mẫu cuộc sống của người. Trái lại, khi thánh nhân chỉ là lý do linh hứng cho cung cách sống Kitô, thì có nguy cơ làm mất nhân cách của thánh nhân và biến người trở thành một nhiệm vụ. Việc sùng mộ cầu nguyện và tiếp nhận gương mẫu phải đi đôi với nhau trong thế quân bình, được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn tin mừng và đặc sủng của các cá nhân và các nhóm. Để có thể chấp nhận các hình thức tôn sùng thánh Giuse được truyền tụng từ quá khứ và đề cao trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, cần phải duyệt xét chúng trở lại một cách nghiêm chỉnh. Khi cần thì cũng phải giải thoát các lời cầu đó khỏi việc tập trung vào thánh nhân mà không được tan hòa trong việc tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, các lời cầu kính thánh Giuse phải có nội dung kinh thánh và một chiều kích giáo hội học. Đặc biệt cần chú ý đến phụng vụ là tuyệt đỉnh và suối nguồn cuộc sống của giáo hội, và tránh làm sao để lòng đạo đức bình dân và việc phụng tự không đi song song với nhau. Sau cùng, từ ngữ và nội dung các lời cầu trực tiếp hướng tới thánh Giuse phải phù hợp với thần học, với cuộc sống của giáo hội và nền văn hóa địa phương. Các lễ nghi, các bài thánh ca và việc đạo đức của quá khứ góp phần vào hiện tại, miễn là chúng có một gương mặt được canh tân. Một lòng sùng kính thánh Giuse mà không tìm ra các hình thức và phương cách mới sẽ thiếu sức sinh động. Sức kích thích canh tân sẽ đạt được các kết quả khả quan nếu gương mặt thánh Giuse được tái khám phá ra dưới ánh sáng của kinh thánh và kinh nghiệm thiêng liêng giàu ý nghĩa đối với cuộc sống Kitô, và có nhiều kích thích giúp tìm ra giải pháp cho các vấn đề của cộng đoàn ngày nay. Việc tái chiếm trở lại sự hiện diện của thánh Giuse trong cuộc sống giáo hội là một thiện ích lớn lao. Thánh Giuse không làm lu mờ Chúa Kitô, cũng không che mờ đức nữ trinh hiền thê của người, vì thánh nhân ở trong tương quan với Chúa Kitô và mẹ Maria trong thái độ yêu thương và phục vụ. Đặc biệt, lòng tôn sùng mẹ Maria cũng giúp canh tân lòng sùng mộ đối với thánh Giuse, và nhận được từ sự thúc đẩy mới này niềm hăng say giúp Kitô hữu ý thức sâu rộng hơn sự hiệp thông giữa các thánh. Và trong đoàn ngũ các thánh, Đức Maria và cha thánh Giuse chiếm chỗ cao nhất và đặc biệt nhất, vì các ngài là cha mẹ của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế.